Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, American Prison. Tên đầy đủ là American Prison, A Reporter's Undercover Journey into the Business of Punishment, là tác phẩm điều tra phi hư cấu của nhà báo Shin Bauer, xuất bản năm 2018. Cuốn sách kết hợp hai tuyến nội dung. Tuyến thứ nhất ghi lại 4 tháng Bauer làm cai ngục cấp thấp, với mức lương khoảng $9 một giờ, tại Wynn Correctional Center, một nhà tù tư do Correction Corporation of America, nay là CoCivic, vận hành ở Louisiana. Tuyến thứ hai lần theo lịch sử dài của việc giam giữ vì lợi nhuận tại Hoa Kỳ, đặc biệt ở miền Nam sau nội chiến. Mục đích của sách không chỉ là kể lại những điều một phóng viên nhìn thấy sau cánh cổng nhà tù. Bauer phân tích cách mô hình hợp đồng tư nhân, cắt giảm chi phí và sự thiếu giám sát công khai có thể tạo ra điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Đồng thời, ông đặt hệ thống hiện tại vào mối liên hệ với lao động cưỡng bức, phân biệt chủng tộc và sự mở rộng của giam giữ hàng loạt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trải nghiệm làm cai ngục cho thấy sự đổ vỡ vận hành từ bên trong. Điểm khác biệt quan trọng của American Prison là Bauer không quan sát nhà tù tư từ xa mà trực tiếp được tuyển vào vị trí cai ngục mới vào nghề. Việc ông dùng tên thật nhưng vẫn vượt qua quy trình tuyển dụng với rất ít kiểm tra trở thành một dữ kiện có ý nghĩa. Nó gợi ra rằng cơ sở này ưu tiên lấp đầy các vị trí đang thiếu người hơn là sàng lọc, đào tạo và giữ chân nhân sự phù hợp. Trong môi trường đó, một cai ngục nhận lương thấp phải đối diện với khối lượng công việc lớn, tình trạng thiếu hỗ trợ và các quy tắc an ninh khó thực hiện đầy đủ. Bauer không mô tả nhân viên chỉ như những người gây hại hay tù nhân chỉ như những nạn nhân thụ động. Ông cho thấy cả hai nhóm bị đặt trong một cấu trúc nhiều căng thẳng, nơi thiếu người và áp lực kiểm soát làm suy giảm quan hệ con người. Sự hỗn loạn không đơn thuần xuất phát từ sai lầm cá nhân. Khi cơ sở không đầu tư đủ vào nhân lực, đào tạo và điều kiện làm việc, phản ứng vội vàng, thái độ cứng rắn và sự tách biệt giữa người với người dễ trở thành cách tự vệ thường ngày. Bauer cũng nhận ra bản thân trở nên hung hăng hơn khi làm việc lâu hơn. Chi tiết này mở rộng trọng tâm của sách từ việc tố cáo điều kiện tù đầy sang phân tích cách một thiết chế có thể định hình hành vi của những người vận hành nó. Thứ hai, lợi nhuận tạo động cơ cắt giảm các điều kiện thiết yếu của nhà tù. Lập luận trung tâm của Bauer là vấn đề của nhà tù tư không chỉ nằm ở vài cơ sở quản lý kém, mà ở xung đột lợi ích mang tính cơ cấu. Doanh nghiệp ký hợp đồng để cung cấp việc giam giữ với chi phí thấp hơn khu vực công, trong khi vẫn phải tạo lợi nhuận. Vì vậy, những khoản như lương nhân viên, số lượng nhân sự, chất lượng thực phẩm, chăm sóc y tế và chương trình hỗ trợ tù nhân có thể bị nhìn như chi phí cần kiềm chế. Đây là các hạng mục không dễ thấy trong báo cáo tài chính, nhưng lại quyết định sự an toàn và phẩm giá hàng ngày của người bị giam. Bauer không lập luận rằng mọi người làm trong nhà tù tư đều có cùng ý định hoặc mọi nhà tù công đều nhân đạo. Điểm ông nhấn mạnh là mô hình kinh doanh tạo hướng khuyến khích sai. Khi một cơ sở hoạt động tốt hơn về mặt con người, đòi hỏi thêm nhân lực có năng lực, chăm sóc sức khỏe đầy đủ và giám sát nghiêm ngặt, biên lợi nhuận có thể giảm. Theo logic này, sự tồi tệ không phải một sự cố bất thường, mà là rủi ro có thể dự đoán từ cách hợp đồng được thiết kế. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình. Khi việc vận hành được giao cho công ty tư nhân, công chúng và báo chí có thể khó tiếp cận thông tin hơn. Vì thế, Bauer xem tính thiếu minh bạch là điều kiện giúp các thực hành tiết kiệm chi phí kéo dài. Thứ ba, lịch sử lao động cưỡng bức sau bãi nô giải thích gốc rễ của hệ thống. Các chương lịch sử giúp American Prison vượt khỏi khuôn khổ một phóng sự bí mật tại một nhà tù ở Louisiana. Bauer lần về thời kỳ sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ, để phân tích cách ngoại lệ trong tu chính án thứ 13 cho phép lao động cưỡng bức như hình phạt cho tội phạm đã tạo ra một lối đi pháp lý quan trọng. Tại miền Nam, hệ thống kết án và cho thuê tù nhân làm lao động đã góp phần duy trì việc khai thác lao động. Trong bối cảnh chủ đồn điền và chính quyền phải thích ứng với sự chấm dứt của chế độ nô lệ chính thức, điều sách muốn làm rõ không phải là đồng nhất mọi hình thức giam giữ hiện nay với chế độ nô lệ trong quá khứ. Thay vào đó, Bauer chỉ ra tính liên tục của các động cơ kinh tế và chủng tộc trong lịch sử hình sự Mỹ. Những quy định hình sự, việc bắt giữ và lao động tù nhân có thể cùng tạo thành một hệ thống cung cấp lao động rẻ, đặc biệt nhắm đến người Mỹ gốc Phi trong nhiều giai đoạn lịch sử. Cách đặt hiện tại cạnh quá khứ cho thấy nhà tù tư không phải sự đổi mới thuần túy của thời hiện đại. Nó có tiền lệ lâu dài trong việc biến con người bị tước tự do thành nguồn tạo doanh thu. Khung lịch sử này cũng ngăn người đọc giải thích các điều kiện tồi tệ chỉ bằng năng lực quản lý. Nó hướng sự chú ý đến câu hỏi sâu hơn là xã hội đã nhiều lần chấp nhận điều gì khi lợi ích kinh tế được gắn với việc giam giữ. Thứ tư, sự vô cảm là một cơ chế tổ chức, không chỉ là thái độ cá nhân. Một đóng góp giàu sức nặng của cuốn sách là phân tích quá trình phi nhân hóa diễn ra trong công việc thường nhật. Trong nhà tù, tù nhân dễ bị rút gọn thành số lượng, rủi ro an ninh, chi phí hoặc đối tượng phải kiểm soát. Khi nhân viên thiếu thời gian, thiếu đồng nghiệp hỗ trợ và liên tục làm việc trong tình trạng căng thẳng, việc nhìn mỗi người bị giam như một cá nhân có nhu cầu, bệnh tật và hoàn cảnh riêng trở nên khó khăn hơn. Bauer miêu tả sự thay đổi trong chính thái độ của mình để cho thấy môi trường này có thể bình thường hóa sự lạnh lùng. Phân tích ấy không nhằm xóa bỏ trách nhiệm đạo đức của người thực thi quyền lực. Trái lại, nó giải thích vì sao chỉ kêu gọi nhân viên cư xử tử tế là chưa đủ. Nếu tổ chức duy trì thiếu biên chế, đào tạo yếu, lương thấp và quản lý chủ yếu bằng cưỡng chế, nhân viên có ít nguồn lực để xử lý xung đột theo cách an toàn và tôn trọng. Tù nhân, trong khi đó, phải chịu hậu quả trực tiếp của sự thiếu quan tâm đó, từ điều kiện sống đến cách các yêu cầu cơ bản được đáp ứng. Cuốn sách vì vậy chuyển câu hỏi từ ai là người xấu sang hệ thống nào khiến cách đối xử xấu trở nên bình thường. Đây cũng là lý do Bauer dành sự chú ý cho đời sống bấp bênh của một số đồng nghiệp. Sự tổn thương của nhân viên không tương đương với sự tổn thương của tù nhân, nhưng cả hai cho thấy một mô hình vận hành dựa trên hao mòn con người. Cuối cùng, nhà tù tư chỉ là một phần của bài toán giam giữ hàng loạt, dù phê phán trực diện doanh nghiệp vận hành nhà tù. Bauer không trình bày việc xóa bỏ nhà tù tư như một lời giải duy nhất cho khủng hoảng hình sự. Ông đặt ngành này trong bối cảnh rộng hơn của giam giữ hàng loạt tại Hoa Kỳ. Một thị trường nhà tù tư chỉ có thể phát triển khi có số lượng lớn người bị bắt, truy tố, kết án và giam trong thời gian dài. Bởi vậy, sự tồn tại của các công ty nhà tù gắn với các quyết định về chính sách cảnh sát, quyền lực công tố, mức án tối thiểu bắt buộc và độ dài bản án. Cách nhìn này làm cho thông điệp của sách chính xác hơn. Nếu một bang chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp tư nhưng vẫn giữ chính sách hình sự đưa quá nhiều người vào tù, vấn đề quá tải, khắc nghiệt và chi phí xã hội chưa tự biến mất. Ngược lại, cải cách giảm giam giữ có thể thu hẹp nhu cầu cho cả nhà tù công lẫn tư. Bauer cũng cho thấy nhu cầu minh bạch không thể tách rời cải cách. Công chúng cần biết điều kiện giam giữ thực tế, cách tiền ngân sách được chi và các cơ chế khiếu nại vận hành ra sao. Từ đó, American Prison không đưa ra một công thức chính sách đơn giản. Giá trị của nó là buộc người đọc nối các cảnh đời cụ thể trong một nhà tù với những lựa chọn pháp lý, tài chính và chính trị ở quy mô quốc gia. Sự nối kết ấy giúp tránh quan điểm cho rằng vấn đề chỉ nằm sau song sắt, tách biệt với phần còn lại của xã hội. Kết luận, American Prison phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến cải cách tư pháp hình sự, báo chí điều tra, lịch sử chủng tộc tại Hoa Kỳ và các tranh luận về tư nhân hóa dịch vụ công. Sách cũng hữu ích cho sinh viên luật, chính sách công, xã hội học và truyền thông, vì nó cho thấy một cuộc điều tra có thể kết hợp trải nghiệm tại chỗ với nghiên cứu lịch sử mà không tách rời hai phần. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đặt những câu hỏi cụ thể hơn về hợp đồng nhà tù, định mức nhân sự, cơ chế giám sát, quyền tiếp cận thông tin và tác động của chính sách kết án. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là nhận ra điều kiện trong nhà tù không phải chuyện bên lề mà phản ánh các ưu tiên công cộng về tiền bạc, trừng phạt và phẩm giá con người. So với nhiều sách cùng thể loại, vốn hoặc tập trung vào hồi ký của người từng bị giam hoặc trình bày dữ liệu và lịch sử chính sách ở tầm vĩ mô, American Prison nổi bật nhờ đặt hai lăng kính cạnh nhau. Bauer vừa ghi lại áp lực, sự lộn xộn và biến đổi đạo đức của công việc cai ngục, vừa truy nguyên các tiền lệ lịch sử của lao động tù nhân và lợi nhuận từ giam giữ. Cách kết hợp này khiến lập luận về nhà tù tư có sức thuyết phục hơn một bản cáo trạng đạo đức đơn thuần. Cuốn sách không hứa hẹn rằng một cải cách riêng lẻ sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề. Thay vào đó, nó cung cấp một khung để hiểu vì sao giám sát, giảm giam giữ và thay đổi động cơ tài chính phải được xem xét cùng nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Shane Bauer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!